đại bổn tắc thế tôn nhất nhật dung nhan dị thường. Dung nhan dị thường tức là vô cùng hoan hỷ. Phật dùng sự hoan hỷ để phát khởi hiện tướng lành hoan hỷ khôn sánh. Tôn giả A Nan trông thấy. A Nan vấn ngôn: ngã tùng thị Phật, vị tằng hoạch đổ oai dung, hữu như kim nhật. A Nan trông thấy vô cùng kinh ngạc lạ lùng. Ngài nói: con hầu Phật đã lâu như thế, trước nay chưa hề thấy Đức Phật vui sướng giống như ngày hôm nay. Do vậy, quý vị phải hiểu Đức Phật nói kinh này vô cùng hoan hỷ. Khởi phi niệm quá khứ chư Phật, hoặc niệm vị lai chư Phật cố trí nhiên gia. A Nan suy nghĩ, vì sao Đức Phật hoan hỷ ngần ấy? Nhất định là do niệm Phật. Chỉ có niệm Phật mới là hoan hỷ nhất. Bèn hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo. Đức Phật nghe A Nan hỏi, hỏi cũng vô cùng vui vẻ. Bèn hỏi ngược lại, có phải là chư thiên bảo ông hỏi hay chăng, hay do chính ông tự hỏi? Do lời hỏi này của A Nan, Đức Phật liền giảng cho chúng ta pháp môn trì danh niệm Phật. Nói ra pháp môn ấy sẽ độ chẳng biết bao nhiêu chúng sanh. Chư vị nhất định phải biết, tuy trong Phật Pháp thường nói, pháp pháp bình đẳng, vô nhị, vô biệt. Phật Pháp xác thực là bình đẳng. Bình đẳng là nói theo lý là bình đẳng, nhưng nói theo sự bèn bất bình đẳng. Đối với sự bất bình đẳng ấy, nói thật ra chẳng phải là Phật Pháp bất bình đẳng, mà do chúng sanh, chúng ta bất bình đẳng. Vì vậy, hết thảy Phật Pháp có khó và dễ, các pháp môn khác khó tu, những kẻ căn tánh kém hèn như chúng ta, nghiệp chướng nặng nề, chẳng có cách nào tu được. Tu suốt đời vẫn chẳng thể thành công. Pháp môn này đơn giản, dễ tu học, có thể nói là lục đạo phàm phu đều có phần. Nếu pháp này dễ tu, mà trong tương lai thành tựu quả báo chẳng thù thắng gì hết, thì cũng rất đáng tiếc, chẳng thể coi là viên mãn. Nếu vừa dễ, vừa có quả báo thù thắng nhất, pháp môn này thật sự là viên mãn, rốt ráo. Có pháp môn ấy hay không? Có. Như pháp môn trì danh niệm Phật được giảng trong Kinh Di Đà. Pháp môn ấy thù thắng khôn sánh, thực hiện dễ dàng, thành công cao, thật cao. Cao đến mức độ nào? Cao đến thành Phật, cao đến mức triệt chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, Đức Phật hoan hỷ. Mười phương hết thảy chư Phật đều lấy độ chúng sanh làm bổn hoài. Chư Phật thật sự mong mỏi hết thảy chúng sanh. Ước gì các ngươi lập tức thành Phật. Đấy mới là bổn nguyện độ chúng sanh của Phật. Trọn chẳng mong quý vị trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, trải qua vô lượng kiếp rồi mới dần dần thành tựu. Nói thật ra, bổn nguyện của Phật là mong mỏi chúng ta lập tức thành Phật. Pháp môn Di Đà này là tâm nguyện của chư Phật. A Di Đà Phật đã thực hiện được tâm nguyện của chư Phật trong ấy. Mong mỏi quý vị mau chóng thành Phật. Mau đến mức độ nào? Kinh nói từ một ngày cho đến bảy ngày. Quý vị xem còn có pháp môn nào khác nhanh hơn pháp môn này? Khó hay không? Chẳng khó. Trong 48 nguyện có nói 10 niệm giảng sanh, 1 niệm giảng sanh. Chuyện này quả thật chẳng khó. 10 niệm hay 1 niệm đều có thể giảng sanh. Nhưng nếu quý vị muốn giảng sanh làm Phật trong một đời này, phải nghiên cứu cặn kẽ những lý luận trong ba kinh ấy. Phải tham chiếu lẫn nhau. Chỉ đọc một bộ kinh sẽ chẳng viên mãn. Hợp ba kinh lại để xem sẽ liễu giải. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh tịnh độ bậc nhất. Nội dung giảng về duyên khởi của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới do đâu mà có? Do nhân duyên gì mà có? Thành tựu ra sao? giảng cho chúng ta biết những chuyện ấy. Nói đến lịch sử, tình huống đại lược và thành tựu của Tây Phương Cực Lạc thế giới, bảo cặn kẽ những chuyện này cho chúng ta biết. Nhưng tông chỉ của Kinh Di Đà là khuyên chúng ta phát nguyện niệm Phật cầu giảng sanh. Vì thế tông chỉ là khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến hạnh. Tông chỉ của Kinh Quán Vô Lượng Thọ là giảng về phương pháp niệm Phật, vì vậy rất trọng yếu. Giảng về nhân quả của ba bậc chính phẩm trong thế giới Cực Lạc. Chúng ta dùng cái nhân gì để tu? Trong tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chứng phẩm vị như thế nào? Do vậy, ta biết ba kinh quả thật có những chỗ khác nhau. Hợp ba kinh lại để xem sự liễu giải của quý vị đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới mới viên mãn. Nếu có thể xem thêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương sẽ càng viên mãn hơn. Tính tâm càng thanh tịnh, kiên định hơn, giảng sanh tịnh độ chắc chắn thành tựu trong một đời này. Vì thế, công đức do lời hỏi của Ngài A Nan đúng là vô lượng vô biên, khiến cho Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, Đức Phật nói câu hỏi ấy còn hơn bố thí chư thanh văn duyên giác trong một tứ thiên hạ. Thanh văn duyên giác đều là người chứng quả, cúng dường A-la-hán, cúng dường Bích Chi Phật, quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Chư thiên nhân dân, chư thiên là các vị trời trong 28 tầng trời, cùng với loài người chúng ta, cho đến lục đạo chúng sanh. Quyên nhuyễn là súc sanh đạo, ở đây là nói về lục đạo chúng sanh. Người ấy bố thí bao lâu? Thời gian dài lâu, kinh ư lũy kiếp. Bao kiếp dài lâu cúng dường Bích Chi Phật, A-la-hán, bố thí lục đạo chúng sanh, bố thí nhiều kiếp dài lâu vẫn chẳng bằng công đức hỏi Phật lần này của Ngài A-nan. Công đức ấy nhiều đến nỗi chẳng có cách nào diễn tả được. Sở dĩ giả hà, vì sao lời hỏi này có công đức to ngần ấy? A Nan vừa hỏi, Đức Phật liền giảng pháp môn này tuyệt lắm. Mọi người đều đắc độ trong một đời này. Sự đắc độ ấy chẳng phải là tầm thường, mà là đắc độ thành Phật. Các thanh văn duyên giác, lục đạo phàm phu thảy đều thành Phật. Quý vị nghĩ xem công đức ấy nhiều cỡ nào? Tuyệt đối chẳng phải là công đức do bao kiếp cúng dường A-la-hán, Bích Chi Phật, mà lục đạo chúng sanh có thể sánh ví được. Không có cách nào so sánh. Chúng ta hiểu rõ chuyện này. Quý vị biết, nay chúng ta niệm A-di-đà Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta khuyên người khác niệm Phật, công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chư vị còn có thể phát tâm đi giảng kinh Di-đà, giảng tịnh độ ngũ kinh, khuyên khắp mọi người niệm Phật, công đức ấy, thưa quý vị, sẽ giống như công đức của Ngài A Nan, quyết chẳng thể kém hơn A Nan. Giảng tịnh độ ngũ kinh, hoằng dương pháp môn niệm Phật, hết thảy chư Phật không vị nào chẳng hoan hỷ, hết thảy chư Phật không vị Phật nào chẳng gia trì quý vị. Vì sao? Phù hợp bổn hoài của Phật. Thập phương tam thế Phật, nói thật thà, dùng phương pháp gì để độ chúng sanh, dạy chúng sanh mau chóng thành Phật, chính là phương pháp niệm Phật. Có những chúng sanh chẳng tin phương pháp này, chẳng thể tiếp nhận, Đức Phật mới dùng phương pháp khác. Phương pháp này là chánh thuyết của Như Lai. 84,000 pháp môn khác là biệt thuyết của Như Lai, chẳng phải là chánh thuyết. Chánh thuyết quý vị không tin, lại phải đi đường vòng, giảng cho quý vị pháp môn khác. Nói pháp môn khác, quý vị tu học theo đó phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, hoặc vô lượng kiếp mới có thể thành Phật. Chánh thuyết pháp môn này, nếu quý vị tin tưởng, quyết định thành Phật trong một đời này. Từ giảng sanh truyện và tịnh độ thánh hiền lục, chúng ta thấy thường là người tu học pháp môn này khoảng từ 3 năm tới 5 năm, bèn thành công, quyết định giảng sanh. Quý vị thấy tướng hảo lúc họ ra đi, biết trước lúc mất, tuyệt đại đa số là trước một tháng biết sẽ ra đi vào ngày nào. Còn có khi biết trước ba tháng sẽ đi vào ngày nào, người ấy cũng chẳng sanh bệnh. Tới lúc đó, sẽ cáo biệt người nhà và quyến thuộc. Ngày hôm nay, tôi sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiêu dao tự tại, đến đi như thường. Bao nhiêu gương trong pháp môn này bày ra trước mặt mà chúng ta vẫn chẳng tin, chẳng còn cách nào cả. Đó là đúng như kinh đã dạy, nghiệp chướng sâu nặng, tội nghiệp sâu nặng, chẳng tin tưởng. Thực sự chịu tin tưởng, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật, không ai chẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế pháp môn này được gọi là pháp khó tin, thật sự khó. Dẫu là hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, sanh về nơi ấy sẽ thuộc địa vị nào? Kinh dạy rất rõ ràng, giai thị A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là tiếng Phạn, dịch ra là bất thoái chuyển. Sơ trụ Bồ Tát trong phiên giáo chẳng thoái chuyển. Nói thông thường, tối thiểu phải là sơ trụ Bồ Tát trong phiên giáo. Tính như vậy, quý vị chiếm tiện nghi to lớn vì sao? Trong các kinh thông thường, Đức Phật thường nói, tính từ ngày đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, phải tu một dạng đại kiếp mới có thể tu đến sơ trụ trong phiên giáo. Quý vị thấy, quý vị dùng 3 năm công phu, hễ vãng sanh. Thời gian 3 năm hoặc 5 năm ấy, bằng với thời gian người khác phải tu cho đến khi đoạn được kiến hoặc. Trong tiểu thừa, đoạn kiến hoặc là quả tu đà hoàng. Tính từ lúc ấy thì phải mất một dạng đại kiếp mới có thể đạt được tình trạng giống như quý vị. Quý vị 3 năm hay 5 năm bèn thành công, điều này chẳng thể nghĩ bàn, đúng là pháp khó tin. Trên thực tế, Tây Phương Cực Lạc thế giới có quả vị ấy hay không? Chẳng phải, mà là quả vị gì? Từ Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy A Bệ Bạc Trí là Thất Địa Bồ Tát. Quả báo này càng chẳng thể nghĩ bàn. Trong phiên giáo, từ sơ trụ tu đến thất địa bao lâu? 2 A Tăng Kỳ Kiếp. Quý vị thấy đó, một dạng đại kiếp cộng thêm 2 A Tăng Kỳ Kiếp. Pháp môn thông thường phải tu lâu ngần ấy. Pháp môn niệm Phật thành công trong một đời. Vì vậy, thế giới Tây Phương thù thắng chẳng có cách nào tưởng tượng được. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Kinh giảng rất rõ ràng. Cảnh giới ấy chỉ có Phật và chư Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Chắc chắn là hữu tình trong chính pháp giới chẳng thể hiểu rõ được. Hữu tình trong chính pháp giới bao gồm hàng Bồ Tát, kể cả đẳng giác Bồ Tát, không có cách nào lý giải. Vì thế vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nói thật ra đem kinh Vô Lượng Thọ phối hợp với kinh này để nhìn sẽ thấy rất minh bạch, rất rõ ràng. Ở đây chúng ta là hoành xuất tam giới, về Tây Phương là hoành sanh tứ độ. Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng, không có cao thấp, chẳng có sai biệt. Do vậy, Thập Địa Bồ Tát vãng sanh, sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, cũng đồng thời sanh vào cõi Thường Tịch Quan, cũng đồng thời sanh trong cõi Phương Tiện Hữu Dư và cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Một sanh, hết thảy sanh, đồng thời tuyệt diệu. Chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sanh vào cõi Phàm Thánh Đồng Cư, cũng đồng thời sanh trong ba cõi trên, tức cõi Phương Tiện Hữu Dư, cõi Thật Báo Trang Nghiêm và cõi Thường Tịch Quan, đồng thời đều sanh chẳng thể nghĩ bàn. Đích xác là chỉ có Phật và chư Phật mới hiểu rốt ráo điều này. Bồ Tát chẳng có cách nào thấu hiểu chuyện lạ lùng dường ấy. Giống như chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sanh sang đó bèn là hoành sanh tứ độ, chẳng nói chi nhiều, chúng ta nói tới Thất Địa Bồ Tát. Giống như thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm, Thất Địa Bồ Tát vãng sanh tới đó, gặp mặt chúng ta. Quý vị nói xem, Thất Địa Bồ Tát cảm thấy thế nào? Nhất định Ngài sẽ hết sức chúc mừng chúng ta. Quý vị rất may mắn. Quý vị tu một chút như thế bèn đến được. Quý vị thấy tôi đã tu cả một dạng đại kiếp, cộng thêm 2 A Tăng Kỳ Kiếp mới đạt đến trình độ này. quý vị tu một chút bèn bình đẳng với tôi. Các ngài rất chúc mừng quý vị. Quý vị ngay lập tức bình đẳng với các ngài. Do vậy, quý vị hãy suy nghĩ cảnh giới này. Cổ Đức nói, duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, chẳng phải là chuyện giả. Trong thế giới Sa Bà này, chúng ta làm sao có thể bằng với Bồ Tát? Chẳng có cách nào bằng được A-La-Hán. Tới nơi ấy, không chỉ bình đẳng với Thất Địa Bồ Tát và Đẳng Giác Bồ Tát, mà còn bình đẳng với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Một Sanh, Hết Thảy Sanh, Bốn Cõi Viên Dung. Trong mười phương thế giới chư Phật không có tình hình này. Chỉ riêng thế giới Cực Lạc là đặc biệt có, các thế giới khác không có. Trong hết thảy các kinh điển chẳng có cách nói này. Chỉ riêng Tịnh Độ Tam Kinh là có. Đúng là lạ lùng. Quý vị ắt phải đọc thấu suốt ba kinh thì mới có thể hiểu rõ ràng sự thù thắng, trang nghiêm, công đức và lợi ích của Tịnh Độ.